Thưa quý vị, bây giờ là 7:30 sáng ngày thứ sáu ở tại Texas, mùng 2 Tết, và mời quý vị theo dõi chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin điểm báo phối hợp hai miền từ Dallas, Texas với chị Thu Nga và Quang Hưng ở Houston với Huy Cường. Và chương trình này được phát thanh qua hai làn sóng 1600 AM ở Dallas và 900 AM tại Houston. Một lần nữa, Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Thu Nga cũng như là Quang Hưng trở lại.
Dạ, Thu Nga xin được chào quý thính giả và xin được trở lại với anh Huy Cường và Quang Hưng. Mới có ngày mùng 2 Tết thôi, cho nên chúng ta sẽ ăn Tết dài dài, tháng Giêng là tháng ăn chơi. Nhưng mà ăn nhiều quá thì Quang Hưng đó là phải cảnh cáo Thu Nga là nếu mà chị ăn cứ cái bánh chưng với cái bánh tét hoài đó, thì mặt chị sẽ nó tròn do, mà chị không có cao như cái bánh tét đâu, mà chị sẽ mập giống như cái bánh chưng đó anh Huy Cường, mét và anh Huy Cường giống vậy.
Đúng như vậy rồi, nhưng mà cái người ta nói đó là bánh chưng với bánh tét á, thì ở bên này đó, không biết ở bên Việt Nam như thế nào, nhưng mà để dành hoài đó mà bỏ trong tủ đá đó, năm sau không có ai đụng tới, thành ra là anh Huy Cường có bánh tét bánh chưng thì phải ăn liền trong
ráng
năm.
Ăn hết anh.
Dạ vâng, ráng ăn đi, không ăn thì ăn. Bây giờ người ta có cái sáng kiến là hồi xưa đó là mình ăn không có hết á, thì mình có thể chiên cái gì. Bây giờ người ta không chiên á, mà người ta bỏ vô trong lò người ta bake.
Có không?
Dạ vâng, ngon lắm chị.
Anh Huy Cường làm rồi đi. Cái món mà bake cái bánh chưng với bánh tét không? Cái này chắc là của Quang Hưng làm chứ không nghe bao giờ.
Nhưng mà thực ra bánh chưng bánh tét thì mình chỉ ăn fresh lúc nó vừa mới ra lò, còn nóng là ngon thôi, phải không ạ?
Vâng, đúng
chứ
vậy.
Còn để lại tủ lạnh mấy ngày thì nó cũng nguội rồi. Nhưng mà chiên lên thì khi mà chiên trong một cái chảo lớn, và mình phải nhớ lấy cái giá để mình đè cho nó bẹp xuống, nó càng mỏng thì nó càng ngon mà.
Đúng đó rồi, là, cái đó là cái món đó là có lý đó, chứ không thể đem bay cho được đâu.
Chứ còn mà để freezer sang năm lấy ra ăn lại thì cái chuyện đó coi bộ nó cũng mất đi rất là nhiều những cái phẩm chất của nó rồi. Đó là nói chuyện ăn bánh chưng bánh tét. Và trở lại với những bản tin thời sự ngày hôm nay thì vẫn những bản tin về tình hình ở bên Đông Âu, Ukraine, tình hình ở bên Trung Đông, cuộc chiến để chống lại nhà nước Hồi giáo, cũng như là việc Liên Hiệp Quốc chuẩn bị để mà nhảy vào Libya, và một số các bản tin khác vẫn liên quan đến những lời tuyên bố của Tổng thống Barack Obama về vấn đề những người Hồi giáo và cuộc đình công của các công nhân các hãng lọc dầu vẫn tiếp tục bước sang tuần lễ thứ tư và chưa có đạt được một thỏa thuận nào. Và trở lại với chị Thu Nga với những bản tin nóng, thưa chị.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và ông Obama bây giờ thì ông cũng đang nghĩa là lo rất là nhiều trong cái việc mà lãnh đạo tất cả những người khác để mà chống nhà nước Hồi giáo. Và Hoa Kỳ đã loan báo một loạt các hội nghị thượng đỉnh khu vực và các sự kiện khác nhau để kích động cái nỗ lực quốc tế chống chủ nghĩa cực đoan. Và Ngoại trưởng John Kerry cũng đã thảo luận vấn đề hôm qua, trong khi mà những đại biểu của hơn 60 nước đã tề tựu ở Washington để mong tìm những cái phương sách nào đó chống lại những nỗ lực của các phần tử cực đoan trong việc tuyến mộ và cực đoan hóa. Và trong lúc các quốc gia đang ứng phó với những hành vi tàn bạo của nhà nước Hồi giáo, Boko Haram và những nhóm tương tự, thì các nhà lãnh đạo thế giới đang tìm kiếm các phương cách để mà nới lỏng sự kiềm kẹp của các phần tử cực đoan bạo động. Và các quốc gia phải hợp tác với nhau làm sao mà để ngăn chặn thông điệp thù hận của các nhóm cực đoan, theo lời của Ngoại trưởng John Kerry cho như vậy. Và ông nói rằng những cái khái niệm độc hại có thể phát xuất từ hầu như là bất cứ nơi nào, từ các bậc phụ huynh, giáo viên, bạn bè, các giáo sĩ, các chính trị gia, từ những người phụ nữ xinh đẹp trên mạng cho tới người đàn ông, vân vân. Và thành ra là phải để ý hết tất cả. Và một nước đang đối phó với bạo động cực đoan là Jordan, sau khi mà các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã bắt giữ một trong các viên phi công của họ ở Syria và đã dùng trang mạng xã hội để trưng bày cái hình ảnh chết chóc một cách rùng rợn của ông ta. Và Ngoại trưởng Jordan là Jude đã tuyên bố là chủ nghĩa cực đoan bạo động không có biên giới tôn giáo nào hết. Và Hoa Kỳ ước tính có hơn 20.000 chiến binh nước ngoài đã gia nhập nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria, và có ít nhất là 3.400 người đến từ các quốc gia Tây Phương. Và chúng ta cứ nghe là những quốc gia như vậy thì lâu lâu thì họ lại bắt một phần tử cực đoan là tính đi qua ở bên Syria để gia nhập nhà nước Hồi giáo.
Đúng như vậy, đây là một trong những cái vấn đề mà các quốc gia khác, các quốc gia Tây phương hay là Hoa Kỳ rất là lo ngại. Bởi vì những cái người dân này là họ có quốc tịch của quốc gia khác sau khi mà đi đến Syria hoặc là một số những cái nơi khác để mà được Al-Qaeda hoặc là ISIS huấn luyện thì trở về quốc gia đó và có thể là một cái mối nguy rất lớn đối với lại những cái quốc gia này. Trở lại với Ukraine thì thưa quý vị là sáng sớm ngày hôm nay người phát ngôn của quân đội Ukraine có nói là cái nhóm ly khai nổi dậy là họ đã bắn vào những cái quân nhân của Ukraine tới 50 lần trong vòng 24 giờ qua. Trong khi đó thì phía Nga lại đưa thêm một số những cái xe tăng, xe bọc thép đi vào cái khu vực của Ukraine mặc dù là chúng ta biết bây giờ cái lệnh hưu chiến nó vẫn còn đang áp dụng. Và nó mới cứ chỉ áp dụng trong vòng 5 ngày qua và theo cái bản báo cáo này thì chỉ một ngày ngay sau khi mà cái nhóm ly khai do nước Nga họ ủng hộ đó thì họ đã chiếm được một cái khu vực gọi là cái trung tâm của cái trạm xe lửa ở bên thành phố Diverser. Và người ta cũng hiện nay đưa ra cái câu hỏi là về cái việc mà có những cái sự ngoại giao của các quốc gia khác để mà được cái lệnh hưu chiến mà người ta gọi là min đó thì nó như thế nào. Và ngày hôm qua thì Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng nói rằng là cái quân nổi dậy ở miền đông Ukraine cũng như là nước Nga đã vi phạm cái lệnh ngưng bắn, bởi vì họ đã vi phạm tới 250 lần cũng như là vi phạm về cái lệnh này từ những cái ngày 15 tháng 2 vừa qua. Cái lệnh ngưng bắn và như thế thì có thể rất là có nguy cơ bị phá vỡ. Trong khi đó thì cái thỏa thuận Minsk thì đã được ký kết từ tháng 9 năm 2014 và được ký lại vào ngày 12 tháng 2 vừa qua. Đối với lại hồ sơ của Ukraine thì vào ngày hôm nay là ông Tổng thống François Hollande cùng với là bà Thủ tướng của Đức là bà Angela Merkel sẽ họp lại ở bên Paris. Mặc dù là các thành phố Diverser đã bị thất thủ rồi bởi lực lượng nổi dậy ở Ukraine, nhưng mà hai nhà lãnh đạo của Pháp Đức này thì vẫn còn kêu gọi là nên cần phải áp dụng triệt để về cái thỏa thuận hưu chiến ở Minsk, anh Huy Cường.
Vâng, trong lúc các nhà lãnh đạo của cộng đồng Âu Châu tiếp tục kêu gọi để mà mọi bên tôn trọng cái thỏa ước ngưng bắn Minsk, nhưng mà thực sự ra trên thực tế thì ở miền đông Ukraine vẫn còn giao tranh dữ dội. Ngày hôm qua, phía bên chính phủ đã bị tố cáo là pháo kích vào một thành phố của phe chống đối, phe thân Nga và đã gây ra tử thương cho một số người thường dân. Trong khi đó, phía bên quân đội chính phủ thì lại cho biết rằng phe thân Nga đã pháo kích vào phía ngoài của thành phố Mariupol, là một thành phố do phe chính phủ chiếm giữ và bây giờ đang ở trên đường lo ngại rằng sẽ bị quân ly khai bao vây và tấn công. Ngày hôm nay thì phát ngôn viên của quân đội Ukraine cho biết rằng đã có hơn 20 chiếc xe tăng của Nga, 10 chiếc xe chở những loại hệ thống hỏa tiễn và cả hàng chục những quân xa khác chở những chiến binh đã vượt qua biên giới giữa Nga và Ukraine để đi tới khu vực thành phố Novoajok. Đây là một thành phố chiến lược nằm ở phía nam của thành phố hải cảng Mariupol. Đó cũng là lý do mà phía bên chính phủ lo ngại rằng Mariupol sẽ là mục tiêu kế tiếp của phe thân Nga. Đây cũng là một trong những hải cảng có thể dùng được sau này và cũng là một cái đường tiếp liệu tốt hơn cho những hạm đội của Nga khi mà đi vào trong khu vực này. Và do đó thì quân chính phủ đã phải tăng cường đến vùng này để mà có thể sửa soạn, chuẩn bị chống lại những cuộc tấn công của phe thân Nga. Mặc dù trên bàn hội nghị như chúng ta đã thấy rằng các vị lãnh đạo đều cố gắng, nhưng mà các ông này thì chỉ ngồi ở trong Nga, không có ở ngoài mặt trận. Thành ra đó chỉ là những cái lời nói suông, chị Thu Nga.
Dạ vâng, và cái khi mà chiến sự bùng nổ mới ở miền đông Ukraine, ngày hôm qua thì ngay cả khi mà quân ly khai thân Nga ăn mừng ăn mừng chiến thắng trên những cái ngã đường của thành phố Dabasi, thì là đây là cái đầu mối đường sắt mà họ đã chiếm được từ tay lực lượng Kyiv ngày hôm trước. Và Anh Mỹ thì nước Anh cũng đã cảnh cáo ông Putin là người mà gây cái mối nguy này, và dĩ nhiên là ông Putin ông phản pháo liền, ông nói là ông không có như vậy. Nhưng mà ông Bộ trưởng Quốc phòng Anh thì nói là ông lo ngại về ông Putin lắm, lo ngại về áp lực của ông ta với cái khu vực Baltic, về cách mà ông ta thử tổ chức Hiệp hội Bắc Đại Tây Dương mà chúng ta hay nghe cái chữ là NATO đó. Và ông Fallon cho rằng ông Putin đang gây nên mối nguy thực sự và đang có mặt ở ba nước thuộc ở Baltic và Estonia và những cái khu vực khác, và Moscow có thể là âm thầm thực hiện cái chiến dịch gây bất ổn giống như là ở phía đông Ukraine và Crimea. Và nói về cái vụ mà khủng bố thì ở nước nào thì người ta cũng lo hết. Vì vậy cho nên hiện thời bây giờ có cái tin mới là Miến Điện nhờ Trung Cộng giúp ngừa khủng bố, và họ đã yêu cầu hợp tác để ngăn chặn quân khủng bố đã sử dụng đất Trung Quốc để mà đánh qua biên giới. Và cái việc mà thiết quân lược đã được ban bố ở khu vực phía đông bắc của Miến Điện, còn được gọi là Myanmar. Và sau khi mà chiến sự ác liệt nổ ra giữa quân chính phủ và phiến quân người dân tộc thiểu số, và lãnh đạo quân đội đã cáo buộc các nước ngoài đã ủng hộ quân nổi dậy, chính phủ của Trung Cộng thì bác bỏ rằng họ hỗ trợ cho phiến quân và kêu gọi cái giải pháp hòa bình cho xung đột. Và ngày hôm qua thì một viên chức từ văn phòng của Tổng thống Tencent đã đăng thông cáo ở trên trang Facebook và nói là các cuộc tấn công qua biên giới. Và chiến sự lẻ tẻ vẫn tiếp tục ở khu vực Khoukhang ở miền Đông Bắc vào ngày hôm qua, tuy không còn căng thẳng như hôm trước. Và từ ngày 9 tháng 2 thì quân đội chính phủ đã giao tranh với quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia, một nhóm muốn đòi tự trị ở Khoukhang. Và có ít nhất là 50 lính của chính phủ và 26 phiến quân đã thiệt mạng trong cái cuộc xung đột này. Và hàng chục nghìn người cũng phải buộc phải rời nơi cư trú để đi tị nạn. Báo chí và nhà nước Trung Cộng nói là trong một tuần qua đã có tới 30.000 người lượt công dân Miến Điện vượt sang biên giới Trung Cộng. Và Khoukhang là nơi mà cộng đồng người Hán đông đảo và tuyên bố tìm kiếm cái chế độ tự trị cho người dân của vùng này.
Dạ vâng, đúng như vậy. Khi mà chính quyền của Miến Điện yêu cầu Trung Quốc cần phải can thiệp là bởi vì cái người sắc tộc Khoukhang này đó là chủ yếu là người ta nói được tiếng Trung Quốc. Và thường thường khi mà những cái đoàn xe của quân đội đến khu vực này thì họ phục kích và đã gây cho thiệt mạng tới hàng chục cái quân nhân của chính quyền của Miến Điện như vậy. Nhưng mà hiện nay đó thì cái nhóm phiến quân Khoukhang này họ đã cùng phối hợp với lại một số những cái lực lượng khác, chẳng hạn như là quân đội giải phóng nhân dân Ta An hoặc là quân đội độc lập Kachin. Thành ra là ba cái lực lượng này họ phối hợp với nhau thì có thể sẽ đe dọa đến cái nền hòa bình tại phía bên Miến Điện. Bởi vì dù sao thì quốc gia này cũng đang chuẩn bị cho cái cuộc tổng tuyển cử của năm nay. Về những cái xung đột tại Cai Cai như vậy đó thì người ta nghi ngờ về khả năng của chính quyền ở bên Miến Điện là không có biết là họ có cái khả năng để mà tiêu diệt hoặc là có thể có cái khả năng để mà tạo ra một cái sự hòa bình ở phía bên cái khu vực có những cái sắc tộc thiểu số như vậy. Ngày hôm nay thì phía bên quân đội Miến Điện là họ vẫn tiếp tục tấn công vào những cái nhóm phiến quân để mà nhằm đẩy lui cái nhóm này ra khỏi cái thị trấn ở phía bên Đông Bắc giáp với lại Trung Quốc. Như thế là người ta đã đếm được ít nhất là 11 ngày giao tranh và dân chúng ở bên này thì có hàng ngàn người đã phải di tản hoặc là giống như là chị Thu Nga có nói là họ phải chạy qua bên phía Trung Quốc để mà lẩn tránh những cái vết đạn của quân đội của Miến Điện. An Huy Cường.
Vâng, và một bản tin do hãng AP đưa ra từ Liên Hiệp Quốc cho biết rằng ngày hôm nay thì hai quốc gia có quyền lực mạnh nhất trong Hội đồng An ninh của Liên Hiệp Quốc là Hoa Kỳ và Anh đã phản đối, không có đồng ý với việc chính quyền ở bên Libya yêu cầu Liên Hiệp Quốc hủy bỏ những biện pháp chế tài phong tỏa về việc bán vũ khí cho Libya để Libya có thể tự bảo vệ chống lại nhà nước Hồi giáo. Và ngược lại, Hội đồng An ninh Liên Hợp Quốc ngày hôm nay cũng cho biết rằng Libya hiện tại cần một chính phủ đoàn kết. Cho đến lúc này thì Libya vẫn có hai chính phủ, một chính phủ chính được đặt tại thành phố Tobruk và một chính phủ khác đặt tại thủ đô Tripoli, và cả hai bên đều chống đối nhau một cách rất là kịch liệt, chưa kể hàng chục những cái nhóm quyền lực khác đều có võ trang và phân chia Libya ra thành nhiều phần. Và với cái sự chia rẽ như vậy thì rất là dễ dàng bị rơi vào tay của nhà nước Hồi giáo và Libya thì cũng rất là gần với Ý Đại Lợi, và xưa thì Ý Đại Lợi cũng là chủ nhân của Libya, Libya là thuộc địa, và do đó thì Ý Đại Lợi cũng đã lên tiếng cảnh cáo báo động rằng nếu mà Liên Hợp Quốc cũng như là quốc tế không nhảy vào để mà ổn định tình hình ở Libya thì Nhà nước Hồi giáo sẽ chiếm được xứ này, và dĩ nhiên nguồn nguy hiểm đầu tiên sẽ tới đó là Ý Đại Lợi. Đó là những cái chuyện mà Liên Hợp Quốc đã bàn suốt mấy ngày nay, nhưng mà họ đưa ra một cái tuyên bố sau cùng rằng cần phải có một chính phủ duy nhất ở tại Libya trước khi mà có thể cung cấp những vũ khí. Bởi vì nhất là Hoa Kỳ thì rất là lo sợ những vũ khí này có thể rơi vào tay những nhóm cực đoan chống lại Hoa Kỳ và Tây Phương, và như vậy thì dĩ nhiên không có đem lại được kết quả tốt. Thưa chị Thúc Ca.
Dạ, và Quay Ta cũng đã triệu hồi đại sứ của họ ở Ai Cập về hôm thứ Năm để tham khảo về một bất đồng lớn về việc Ai Cập không kích các phần tử chủ chiến Nhà nước Hồi giáo ở Libya hồi đầu tuần này. Còn không quân Ai Cập thì đã đánh bom hôm thứ Hai, vài giờ sau khi một video xuất hiện chiếu cái cảnh các phần tử cực đoan đã chặt đầu 21 người Thiên Chúa giáo Coptic. Nhưng mà Quetta cũng đã bày tỏ cái sự lo ngại về quyết định của Ai Cập đơn phương và hành động đáp trả ở Libya. Và quay sang cái một cái tình hình khác thì ở tại tu viện Tây Tạng, họ đã công khai mừng Đức Đạt Lai Lạt Ma tròn 80 tuổi, và coi như đây là một cái hành động táo bạo để chứng tỏ lòng trung thành và kính trọng đối với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Và một tu viện ở Tây Tạng đã làm cái điều đó và tổ chức như vậy. Và tại thị trấn Amdo, Nga Ba, hơn 3.000 người đã đến để dâng những chiếc khăn tròn cầu nguyện lên bức chân dung bằng kích thước thật của nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng. Và với những chiếc cờ đầy những lời cầu nguyện tung lên bầu trời của tu viện Saigon, và cái tập quán mà mừng thọ của một người được 80 tuổi được gọi là Krayton là một tập tục cổ truyền cho trong vùng Emdo và chủ yếu là dân số là người Tây Tạng. Và khi mừng Đức Đạt Lai Đạt Ma được 80 tuổi đã được nhiều người dự liệu trong những năm gần đây, và những nghi thức đại lễ và để mừng được lên đã họ đã có chủ đích rồi trên khắp thế giới, nhưng mà không có ở Tây Tạng, nơi mà chính phủ Trung Cộng buộc người dân Tây Tạng từ bỏ cái sự ủng hộ của ngài từ hơn 2 thập niên qua rồi. Và lễ mừng công khai táo bạo này một cách đáng ngạc nhiên ở tại tu viện này diễn ra giữa lúc mà an ninh được tăng cường nghiêm ngặt trong những vùng ngày trước Tết Tây Tạng, và một số người Tây Tạng e sợ rằng tu viện có thể sẽ bị chính quyền trả thù khi mà ngày lễ Tết đã qua.
Vâng, nói đến ngày Tết thì ngày hôm qua các quốc gia như là Trung Quốc hoặc là Nam Hàn và Việt Nam thì họ đã bắt đầu cho năm mới bằng những cái buổi lễ cổ truyền. Người ta thấy đó thì nhiều quốc gia họ cũng bắn pháo bông, ngay cả Việt Nam bây giờ thì cũng có một số những cái thành phố hoặc là những cái thị xã lớn đó, là họ cũng tổ chức bắn pháo bông để mà đón giao thừa. Ngày hôm qua cũng có nhân dịp này thì hai vị lãnh đạo ở bên Anh và Mỹ là Tổng thống Barack Obama cũng có gửi lời chúc mừng Tết đến toàn thể thế giới. Nhưng mà đối với là ông Tổng thống Barack Obama thì ông ta nhắm đến cộng đồng Á Châu ở bên Mỹ nhiều hơn, bởi vì đây cũng là những công dân có những cái lá phiếu. Còn đối với là ông Thủ tướng David Cameron của Anh thì ông này lại chú trọng nhiều hơn về cái mối liên hệ giữa Anh Quốc và Bắc Kinh. Cho nên là những cái lời chúc của ông ấy lại dành riêng cho Trung Quốc. Ngày hôm qua thì người ta thấy đó là ở bên Hồng Kông thì chúng ta cũng biết là bên này trong một năm qua đã xảy ra khá nhiều những cái biến động, nhất là cái phong trào đòi được quyền bầu cử trực tiếp. Thì cái người đứng đầu cái Hồng Kông là ông Lương Chấn Anh á, ông nói rằng là năm nay là năm con dê, cho nên là người dân hãy noi gương cái con vật này hiền lành, tốt bụng và sống ôn hòa trong đàn chứ không có quậy phá giống như là bao nhiêu năm khác, anh Huy Cường ạ.
Vâng, từ bên Á Châu thì thưa quý vị, tin từ Nhật Bản cho biết rằng Thủ tướng Đức bà Angela Merkel sẽ sang thăm Nhật vào đầu tháng này. Đây cũng là lần đầu tiên bà sang để gặp ông Shinzo Abe. Ông Abe thì đã viếng thăm Đức vào năm ngoái, cũng như vào năm 2008 thì bà Merkel cũng đã có mặt ở bên Nhật trong hội nghị thượng đỉnh G8, và cả hai quốc gia đều đánh dấu 70 năm sau ngày chấm dứt Thế chiến thứ hai. Trong thời Thế chiến thứ hai thì chúng ta nhớ rằng Nhật và Đức thì nằm trong phe trục cùng với Ý để mà gây chiến với toàn thể thế giới, và sau đó thì dĩ nhiên hai trái bom nguyên tử ở tại Hiroshima và Nagasaki đã chấm dứt tham vọng này của Nhật. Và cũng với những bản tin từ bên Á Châu thì bên chính phủ Thái Lan ngày hôm nay họ đã ra lệnh cấm tất cả mọi việc những người ngoại quốc sang Thái Lan và nhờ những người phụ nữ Thái Lan mang bầu giùm, bởi vì đã có một số các sự việc xảy ra, nhất là vào năm ngoái khi là một cặp vợ chồng người Úc đã chỉ mang về một đứa trẻ và để lại một đứa trẻ khác đã bị bệnh Down syndrome, và đó là những cái vấn đề mà chính phủ Thái Lan không muốn. Bởi những ai mà vi phạm vào cái tội này thì có thể bị tù lên đến 10 năm và bị phạt khoảng 200.000 baht tiền Thái Lan. Và Thái Lan thì họ rất là lo ngại, bởi vì càng ngày càng có nhiều người sang Thái Lan để mà nhờ những người phụ nữ khác mang bầu giùm họ. Có lẽ là vì những cái luật lệ ở đây rất là dễ dàng về vấn đề này, và do đó thì chính phủ Thái Lan không có muốn xảy ra như vậy nữa. Thưa chị Thu Nga.
Dạ vâng, và ngoài ra đó thì cũng có những cái trường hợp giống như là người ta nhờ mang thai giùm, nhưng mà khi cái người mẹ mà nhờ mang thai giùm đó đẻ ra đứa con thì họ cũng cảm thấy có một cái tình máu mủ gì đó và họ giữ luôn và không có muốn giao cho cái người mà đã thuê họ làm việc này nữa. Nhưng mà đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi, nhưng mà quý vị cũng biết là Tết của mình đó thì ai cũng vui vẻ và chúc tụng với nhau hết. Và những nhà mà đại diện ngoại giao của các quốc gia đó ở tại Việt Nam bây giờ cũng sử dụng truyền thông để mà gửi những cái lời chúc Tết của họ. Tuy nhiên có một số người nói rằng khi mà các nhà ngoại giao này khi mà chúc Tết thì dĩ nhiên họ chỉ chúc Tết chung chung thôi. Họ chúc nghĩa là phát triển cái này, phát triển cái kia. Nhưng mà dĩ nhiên là họ không bao giờ dám nói rằng tôi chúc cho anh tốt đẹp nhưng mà anh phải cải cách nhân quyền đi đó nha. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy là những lời chúc của họ thì có cái tính cách ngoại giao mà thôi. Nhưng mà quý anh cũng đã có nghe những người ngoại quốc mà chúc Tết bằng tiếng Việt chưa? Nghĩa là nó líu lo như tiếng chim mà không có hiểu gì cả, nhưng mà nó rất là dễ thương. Phải không anh Huy Cường và Quang Hưng?
Vâng, thì ông Thét là đại sứ Hoa Kỳ ở bên Hà Nội đó, thì ông này cũng cố gắng ông học tiếng Việt để mà ông chúc Tết. Nhưng mà có một cái điều nói về Tết á, thì nhiều người chắc ít chú ý đến là có một số thương phi binh của Việt Nam Cộng Hòa nó vẫn còn sống, họ lây lất đi bán từng vé số ở Sài Gòn hoặc là những cái tỉnh. Đây là một trong những cái quãng đời mà hầm hưu nhất, mặc dù là họ cũng đã từng tham chiến, đã từng tham gia quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và mãi cho đến bây giờ đó thì họ cũng đã lớn tuổi rồi, nhưng mà sống cuối đời của mình đi bán vé số như vậy, tay chân thì cụt mà lăn lóc ở giữa đường như vậy cũng rất là tội nghiệp, anh Huy Cường.
Đúng như vậy, Quang Hưng, và đó cũng là hậu quả của chính sách dã man của chính quyền hiện tại đã đưa đến những cái sự việc như thế này cho tất cả những người dân, không phải là chỉ riêng thương phê binh mà thôi. Và nhờ chị Thu Nga gửi lời chào chúng cho quý thính giả trước khi chúng ta rời làn sóng, thưa chị.
Dạ vâng, hôm nay chỉ mới có mùng 2 thôi, và đại diện cho ban làm tin, điểm tin đọc báo buổi sáng ngày hôm nay thì xin kính chúc quý vị có những ngày Tết tiếp theo bình an, hạnh phúc và nhất là sức khỏe với gia đình. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình tuần tới.
Vâng, xin kính chào quý thính giả và quý anh chị.
Vâng, chào chị Tô Nga, Huy Cường.